Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne. Chương 3: Những lý do để bạn tin vào ơn chữa lành. Nhiều người thừa nhận sự kiện về ơn chữa lành thiên thượng, song không có sự hiểu biết về một cách cá nhân về Chúa Giêsu là cứu Chúa của thân thể. Họ thấy những người khác được chữa lành, nhưng họ vẫn thắc mắc không biết ơn chữa lành có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho họ hay không. Họ đang chờ một cải thị đặc biệt về ý muốn của Đức Chúa Trời liên quan đến trường hợp của họ. Trong khi đó, họ lại dùng đủ mọi cách chữa chạy để được lành bệnh, mà không biết rằng làm như vậy là chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời về ơn chữa lành. Đức Chúa Trời không cần phải ban thêm bất kỳ một khải tượng đặc biệt nào về ý muốn của Ngài, vì Ngài đã bày tỏ điều đó rõ ràng trong lời của Ngài. Nghiên cứu cẩn thận trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời đã công bố Ngài muốn chữa lành cho con cái Ngài. Ngài đã công bố chính Ngài là đấng chữa lành của dân sự Ngài. Quy tắc để được chữa lành. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi dân Israel ra khỏi Ai Cập, Ngài ban cho một bộ luật và quyết định về ơn chữa lành. Nếu các con cẩn thận nghe theo tiếng của Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi, và làm điều ngay lành trước mắt ta, nếu các ngươi lưu tâm đến mắc lệnh và quy luật ta sẽ không đem đến cho các ngươi các thứ bệnh tật ta đã giáng trên người Ai Cập, vì ta là Chúa đứng chữa bệnh các ngươi. Khi đến Elim là nơi có 12 suối nước và 70 cây trà là họ đóng trại bên cạnh các suối nước này. Xuất Ê-rít-tô chương 15 câu 26. Bản văn tiếng Hebrew nguyên gốc là: ta sẽ không cho phép giáng trên các ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng trên người Ai Cập. Trong suốt những năm tháng lịch sử của Israel, khi gặp bệnh tật và tai họa, họ đã chạy đến với Đức Chúa Trời trong sự ăn năn, xưng tội và nhận lãnh lời đáp của Ngài là sự chữa lành. Nếu ơn chữa lành là phương cách Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện dưới giao ước cũ, thì nó càng phổ biến hơn dưới giao ước mới. Có nhiều người theo Ngài và Ngài chữa lành tất cả những người bệnh. Matthew chương 12 câu 15. Hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Trời. Ơn chữa lành của Đấng Christ không chỉ chứng minh thần tánh của Ngài như một số người tưởng, mà còn để hoàn thành sứ mạng của Ngài. Hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời, tôi đến để thực hành ý định của Ngài. Hebrew chương 10 câu 7. Chính Chúa Giêsu là một cải thị về ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài chữa lành tất cả những ai đến với Ngài. Ngài giữ chức tế lễ đời đời. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Hebrew chương 13 câu 8. Ngài vẫn không thay đổi trong tình yêu thương, trong lòng thương xót như khi Ngài chữa lành vô số người. Ngài vẫn không thay đổi trong quyền năng như khi Ngài chữa lành đủ thứ bệnh tật. Vì lý do đó, Ngài phải trở nên giống như anh em Ngài trong mọi mặt cần thiết để làm vị thực tế, để lòng thương xót, lòng trắc ẩn và thành tín trước mặt Đức Chúa Trời để đền tội cho dân chúng. Hebrew chương 2 câu 17. Trong khi thi hành chức vụ trên đất, Chúa Giêsu luôn luôn động lòng thương xót và chữa lành tất cả những ai cần được chữa lành, và Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm thành tín và thương xót của chúng ta ngày nay. Sứ mệnh chữa lành của Đấng Christ. Trong Kinh Thánh, lòng thương xót và sự nhân từ đều có nghĩa giống nhau. Danh từ Hy Lạp Rachamin được dịch lòng thương xót và sự nhân từ. Động từ Hy Lạp Elekor được dịch là có lòng thương xót hay có lòng nhân từ. Cũng vậy, tính từ Hy Lạp Elomon được dịch nghĩa là đầy lòng thương xót hay đầy lòng nhân từ. Đấng Christ ủy thác cho 12 môn đồ ra đi chữa lành người bệnh. Matthew chương 10 câu 7 đến câu 8. Sau đó, Ngài ủy thác cho tất cả những ai tin. Mark chương 16 câu 17 đến câu 18. Trội thánh Sa cơ chương 5 câu 14 đến câu 15. Những trọng trách này không bao giờ hủy bỏ. Dòng chảy của ơn chữa lành. Ơn chữa lành nằm trong sự đáp lời của Chúa cho lời cầu nguyện bởi đức tin. là phương cách chữa lành duy nhất mà hội thánh đầu tiên biết đến. Dòng chảy của ơn chữa lành đã chạy xuyên suốt mọi thời đại cho đến ngày nay. Và bây giờ, lẽ thật này, lẽ thật hầu như bị đánh mất vào thời đại đen tối thuộc linh thời Trung Cổ, đã được khám phá khi Đức Thánh Linh tuôn đổ mạnh mẽ. Vào những ngày cuối cùng này, các cơ đốc nhân ở khắp các phần đất khác nhau hiện đang chứng minh rằng Đức Chúa Trời là đấng chữa lành dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời đã cung ứng ơn chữa lành qua công tác cứu chuộc của đấng Christ. Ê-sai chương 53 câu 4 đến câu 5, Ma-thi-ơ chương 8 câu 16 đến câu 17. Từ ngữ tiếng Hy Lạp được dịch là buồn sầu trong Ê-sai chương 53 được nói đến ở nhiều nơi khác trong Kinh Thánh, cũng được dịch là bệnh tật. Sau đó, nhờ những lăn đòn vết thương của Ngài mà chúng ta được chữa lành. Từ mang ở Ma-thi-ơ chương 8 câu 17 nói đến một sự thay thế, chịu khổ thay cho, chứ không phải là sự đồng cảm cùng chịu khổ với. Nếu đấng Christ đã mang bệnh tật của chúng ta thì tại sao chúng ta lại gánh chịu? Có những hình bóng về cuộc tế lễ chuộc tội của đấng Christ để cho chúng ta lành bệnh trong kiểu ước. Việc làm sạch người phung, Lê-vi chương 14 chữa lành bệnh dịch, Dân Số Ký chương 16 câu 46 đến câu 48, con sán đồng, Dân Số Ký chương 21 câu 7 đến câu 9, việc chữa lành của Job chương 33 câu 24. Trong Phục Truyền đoạn 28, bệnh tật và đau yếu là một phần của sự rủa xả. Tuy nhiên, Galati chương 3 câu 13 tuyên bố đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của kinh luật. Sự chữa lành là điều Chúa đã hứa. Tội lỗi và bệnh tật liên hệ mật thiết với nhau trong toàn bộ Kinh Thánh. Thi Thiên chương 103 câu 3, chúng ta được cứu chuộc khỏi cả tội lỗi lẫn bệnh tật nhờ huyết Chúa Giêsu đã đổ ra và nhờ những làn đòn Chúa Giêsu đã chịu. Mọi sự mà Đức Chúa Trời đã ban cho qua đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta đã ban cho bất cứ ai muốn, bất cứ ai thỏa mãn những điều kiện và tin lời Ngài. Chúng ta có thể loại mình ra khi nói rằng chữa lành không phải là ý muốn của Chúa. Chứ Đức Chúa Trời không loại trừ một ai, Ngài không thiên vị ai cả, những lời hứa của Ngài là dành cho mọi người. Có ai không phải một số trong anh chị em yếu đau, Sa-cơ chương 5 câu 14, hãy xin các con sẽ được, Ma-thi-ơ chương 7 câu 7, bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin thì chính ta sẽ làm cho, Sa-cơ chương 14 câu 14, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy, Mác chương 11 câu 24. Ơn chữa lành được hứa ban nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, Roma chương 8 câu 11. Tất cả những câu kinh thánh này bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời là chữa lành bất cứ ai đến với Ngài bằng đức tin. Đây là ý muốn, là phương cách của Ngài. Không có phương cách chữa lành nào khác được giới thiệu trong kinh thánh cả. Đức Chúa Trời không có cách nào khác dành cho dân sự của Ngài. Chúa muốn chúng ta được chữa lành, khỏe mạnh và đầy năng lực trong đấng Christ. Đây là đặc quyền và đặc lợi của chúng ta trong Ngài. Chúng ta làm đẹp lòng và tôn vinh Ngài khi chúng ta chấp nhận phương cách của Ngài. Ngài muốn chúng ta được khỏe mạnh. Liệu chúng ta có chấp nhận sự chu cấp về tình yêu thương của Ngài không? Liệu chúng ta có vâng lời Ngài, bước theo đường lối Ngài, để ý muốn Ngài có thể thực hiện trong chúng ta và chúng ta có thể tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể chúng ta không? Sự hiểu biết xác thực trong lời cầu nguyện. Với một hiểu biết xác thực về ý muốn Đức Chúa Trời, chúng ta không phải cầu nguyện: Chúa ơi, nếu Ngài muốn, xin chữa lành con. Điều đó nói lên nghi ngờ, mà nghi ngờ thì hủy hoại đức tin. Có một người què nói với tôi tin vào sự cầu nguyện xin Chúa chữa lành nếu Ngài muốn. Sau đó, để minh họa cho ý tưởng đó, anh ta nói: một đứa bé có thể xin cha mẹ một cái gì đó và cha mẹ nó sẽ cho nếu thấy ích lợi cho nó. Nên tôi cũng cầu xin ơn chữa lành theo cách này. Tôi trả lời: nếu cha mẹ đã hứa cho con cái điều gì đó thì con cái có quyền mong chờ. Cha chúng ta đã hứa ban ơn chữa lành và chúng ta có quyền mong chờ Ngài giữ lời hứa của Ngài. Không biết ý muốn của Đức Chúa Trời về một vấn đề nào đó, chúng ta có thể cầu nguyện bởi đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều này cho chúng ta nếu Ngài muốn, và Ngài sẽ ban cái gì đó ích lợi nhất cho chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn của Ngài qua việc hứa thực hiện một việc gì đó, nên chúng ta không cần sống trong tình trạng thiếu hiểu biết hay nghi ngờ về điều đó. Kinh Thánh bày tỏ ơn chữa lành là ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng như ơn cứu rỗi là ý muốn của Ngài. Nếu như chúng ta thỏa mãn những điều kiện và tin lời hứa của Ngài, đức tin chiếm hữu các lời hứa của Đức Chúa Trời phải dựa trên sự hiểu biết về ý muốn Ngài. Ý muốn đã tiết lộ của Ngài là cơ sở cho đức tin chúng ta. Chúng ta không thể nhận ơn chữa lành bởi đức tin nếu còn thắc mắc rằng ơn chữa lành này có dành cho mình không. Trước hết cần biết rõ ý muốn của Đức Trời, sau đó chúng ta mới có thể nhận bởi đức tin bất cứ điều gì Ngài đã hứa trong lời của Ngài. Và tin rằng chúng ta cầu xin thì chúng ta nhận lãnh. Ý chí của chúng ta cũng có phần trong vấn đề chữa lành. Liệu chúng ta có nhận được điều mà Đức Trời dành cho chúng ta không? Nếu các con cứ ở trong ta và các lời của ta vẫn ở trong các con, hãy cầu xin điều gì mình ước muốn thì sẽ được. Giăng chương 15 câu 7. Khi ý chí của chúng ta gặp gỡ ý muốn của Ngài thì công việc sẽ thành.